trong kinh kể chuyện Phật đến khất thực cái nhà Bà La Môn. Người Bà La Môn hai vợ chồng mới đưa con ấy, ba người cũng đang ngồi ăn cơm. Thì cái ông này đến khất thực thì cái nhà Bà La Môn ấy, họ bực mình. Ta đang vợ chồng ông bà La Môn mới mắng Đức Phật. Mà Đức Phật đến khất thực thì chỉ đứng ở cửa cầm cái bát, thế rồi dung cái tích trượng, chứ nào có nói có như là những người ăn xin vào mà cò kè cái gì đâu. Nhưng mà ông ấy thấy cái ông Phật đứng ở cửa, thì cái ông Bà La Môn ấy, ông thấy vợ ông ấy thấy có người có sư khất thực thì có vẻ như là cũng định bỏ cái bữa cơm ấy mà chạy đi kiếm cái gì để cúng. Cho nên ông Bà La Môn cũng cho là mất cái vui, mất cái hạnh, chạm đến cái hạnh phúc gia đình của ông. Cho nên ông Bà La Môn ông ấy mới mắng Đức Phật rằng không biết xấu hổ. Gia đình người ta đang ăn cơm yên ổn mà cũng đi xin. Thế thì Đức Phật mới nói rằng tôi thì thấy thương gia chủ tội nghiệp cho nên tôi mới đến đây. Gia chủ đang giết mẹ để nuôi oan gia mà không biết, cho nên tôi tới đây khất thực đã đành nhưng cũng muốn kết duyên cho gia chủ. Thì cái ông Bà La Môn này ông giận lắm. Ông bảo làm sao mà lại kết giết bố để nuôi oan gia mà lấy vợ làm mẹ, lấy mẹ làm vợ. Cho nên tôi thương xót mà tôi muốn đến đây kết duyên để cho gia chủ giác tỉnh. Thế thì cái ông chủ nhà ông giận lắm. Làm sao mà người ta vợ chồng con cái người ta đang ăn cơm mà lại đến để nói cái gì nói láo. Thế thì cái ông Đức Phật ấy, ngài mới xòe cái bàn tay ra. Thì cái đĩa thịt gà ở trên cái mâm cơm ấy, nó hiện cái hình tướng của bà, cái người mẹ của ông trưởng giả. Cái đĩa thịt gà đó. Mà lúc bây giờ thì cái người mẹ đang xé thịt gà đút cho con ăn. Thế thì tức là cái người mẹ của ông trưởng giả đó chết vì thương con, thương gia đình, lưu luyến không rời được cái chỗ đó, mà lại không có phước được làm người, cho nên là vào bụng con gà, ra làm con gà cho. Thế là cái ông ấy làm thịt gà, bữa cơm mới làm thịt gà, mà người mẹ với người bố thì cứ ra công đút cho cái thằng con trai ngồi đấy. Cái thằng con trai ấy, thì Phật nói là Phật chỉ lấy cái bàn tay Phật xòe ra thế này. Cái ông trưởng giả thấy hình một con quỷ, thì đây là con quỷ nó vào cái nhà ấy để nó báo oán, cho nên nó làm con. Nhưng mà đứa con này là để mai đây báo oán cả ông lẫn bà, chứ không phải là đứa con nhân nghĩa, nó sẽ phải phá tan cái gia đình. Thế còn cái bà mẹ, cái bà vợ mà đang ngồi đấy đút cơm cho con đó, thì ông Đức Phật cũng chỉ lấy cái hào quang xoay vào cái người đó, thì chỉ đưa giơ cái bàn tay như thế, thì là cái ông trưởng giả ông ấy chợt nhìn thấy hình ảnh của mẹ ông ấy kiếp trước. Cái ông thầy nói lại lộn, cái ông bố, cái ông trưởng giả là có bố và mẹ, ông bố thương con cho nên trở về làm con gà, mà bà mẹ cũng cái ái tình nặng nề với người con cho nên trở lại làm vợ. Và cái đứa con ấy thì là con quỷ, mà nó là quan gia của cái nhà, nó vào cái nhà ấy để nó báo oán. Thế thì nhận mẹ làm vợ, nhận oan gia làm con, mà lấy bố làm thức ăn. Thì Phật chỉ cho cái ông trưởng giả thấy cái oan báo với nhau, cái ân ái oan báo ràng rịt, nó móc nhau kiếp này kiếp khác như thế đấy. Đó là cái chuyện mà trong kinh. Còn đây là chuyện mà đã lâu ngày thầy cũng Nhưng mà thầy có kể lại cho những các vị lớn chắc còn nhớ. Nhưng mà chuyện thật, mà chuyện bây giờ xảy ra tại xứ Mỹ Tho, ở trong báo thầy có cắt cái mẫu báo, báo hàng ngày người ta đăng này, thầy cắt cái mẫu báo. Nhưng mà lâu ngày bây giờ thầy nhớ mờ mờ, các vị lớn chắc còn nhớ thầy kể chuyện, thì nếu chỗ nào thầy nói có sai thì chỉ lại. Lâu ngày quá rồi, báo hàng ngày người ta đăng một câu chuyện xảy ra, mà có một cái cô đó, cô ấy một cái cô đó, cô ấy cũng học tú tài ở cái hồi đó biết thành phố Sài Gòn, ở tại Sài Gòn, cô ấy học đỗ tú tài. Thì cô ấy có một người con trai, bạn trai, cũng không biết có phải bạn đồng học hay không, thì nghĩa là lâu ngày quá thì không nhớ, nhưng cứ biết là có một người con trai ở dưới tỉnh Mỹ Tho cưới cô ấy làm vợ. Thì cái hôm ấy đám cưới thì rước dâu từ ở Sài Gòn về dưới Mỹ Tho hay là cái miền Mỹ Tho Bến Tre gì đó, nó cứ có nhà tỉnh Mỹ Tho thì nó cứ có cái những cái rạch phải đi xuồng, đi vào những làng quê thì cứ phải đi xuồng. Thế thì cái cô cái lúc rước dâu đi cái xuồng, thì cái xuồng đi tới chỗ nào thì về cái miền đó, thì cái cô này tự nhiên cô như là cô nhớ là cái chỗ này làm sao mà mình như quen thuộc, không biết làm sao như quen thuộc. Thế thì đi tí nữa, đến lúc vào thì cô dâu về không e lệ rụt rè, mà lại cứ đứng ngẩng lên mà ngó sững nhìn bàn thờ gia tiên, như là nhìn một cách kỹ lưỡng như vậy. Mà thành ra bà mẹ chồng cũng ngượng, mới nhắc vào kìa con lễ bố đi, tức là bố chồng, ông bố chồng đã chết, cho nên kìa con lễ bố đi. Thế thì cô bật lên cô nói, con tôi chứ làm sao lại gọi là bố. Thế thì cả nhà hai họ ngạc nhiên. Thế thì ra cái cô này kiếp trước là mẹ cái ông bố đó, tức là bà nội của cái chú này, bà nội của cái chú này. Mà về thì cái thời gian thì giờ thế nào không biết, nhưng mà cứ biết rằng khi mà cô ấy nhìn thấy cái ảnh ấy là cô nhận được ra. Cô chỉ hết từng tên những cái bức ảnh nào của họ hàng bà con thế nào, rồi trong nhà những chỗ nào thì cô gọi ra vanh vách, đó, khiến cho không ai có thể mà còn ngờ là không phải nữa. Thì cô ấy, thì ra cô ấy là bà nội của cái đứa trẻ đó, mà chỉ bởi vì tình ái lưu luyến cho nên rằng bây giờ cô lại trở về, khiến ra những cái nhân duyên giảng dịt câu móc nó lại đưa cô trở về cái gia đình ấy để làm con dâu cái nhà ấy. Thì cái việc này coi như là cái tờ báo mà ta đăng lên, mà cái chuyện này là cái chuyện rõ ràng hiện tại. Thế thì chúng ta biết rằng cứ nay thì làm cha, mốt lại làm con, cứ luẩn quẩn với nhau như vậy, cho nên gọi là cái câu móc mấy cái giảng dịch.